thấy không? Đó, thành ra nói là vô được một tam muội đầu rất là khó, nhưng mà có khi mà có một thói quen vô trong được đầu rồi thì đi vô một tam muội sao nó vô dễ lắm. Cũng như bây giờ thực sự ở bên Mỹ cũng vậy, vì học lấy một cái bằng cử nhân ha là khó lắm, nhưng mà vì có bằng cử nhân rồi đó, vì lấy bằng cử nhân thứ hai thứ ba thì rất là dễ, học vài duy nít lấy à, tại vì nó chỉ cởi mấy cái general mình khỏi học nữa, thấy không? Mình đã nhận được lương tâm mình có rồi, mà chỉ học cái special chỉ có mười mấy unit nữa là mình lấy một cái cử nhân thứ hai. Còn hồi xưa là muốn lấy một cử nhân là mình học cho 130 unit mình mới lấy được, nhưng bây giờ tôi có về cử nhân về toán thì tôi muốn gia chuyển qua cử nhân về hóa thì chỉ học một số unit về hóa nữa thì nó lấy cử nhân thành ra sau đó đó, rồi mình từ cái niệm Phật tam muội mình có được cái niệm Phật tam muội rồi đó, mình vô những cái tam muội vừa không tam muội hay là vô tướng tam muội vô khổ tam muội thì dễ lắm. Tam muội là gì? Một thức là mình an trú vào cái không, lúc nào cũng không không, thành ra thể nhập vào không, tới lúc nào trong tâm mình cũng là cái không, nhớ tưởng cái không không không, thành ra gặp người ta nói gì mình cũng thấy là không, cái chuyện gì xảy ra cũng thấy là không, giống như là bị ám ảnh vậy đó. Nhưng mà chưa chắc mình liễu giải không nha, có vô được tam muội không thôi chứ chưa coi là liễu giải mà thấy vấn đề ngộ nó chưa. À, nhưng mà ai nói cái gì đó thì cái tâm thấy nó là không không không, thí dụ vậy đó, thì nó vô được cái đó. À, thì lúc gì cái tâm mình chỉ thấy cái đó thôi, nên cái tâm mình nó không có bị bận tâm, không bị những cái tâm khác vô nữa, thành cái tâm nó an lạc, nó hạnh phúc. Mà cái năng lực tâm lúc đó nó có cái năng lực rất là mạnh, cái tâm đó cái năng lực rất là mạnh mà nó an lạc, thành ra khi dùng cái an lạc đó mình quán sát vấn đề nó không có mỏi, không có mỏi mệt. Bình thường là mình mỏi mệt lắm, mà cái mệt nó hai nguyên do, là lý do mình quán sát cái gì, cái tâm mình hồi xưa nó ưa nhảy, thành ra khi nó nhảy nhiều nó mệt. Còn giờ mình tập quen nó an trú rồi, mà an trú bây giờ mình chỉ chuyển cái tướng nó rồi, không cho nó an trú nhiều mà để cái sự thẩm sát là cái chánh, chứ không phải là cái chuyên trú là cái chánh nữa. Thẩm sát dùng cái là phân biệt trí, còn cái kia là làm nhất tâm vô phân biệt trí, tức là phân biệt một cái chứ không phân biệt nhiều cái, nó gọi vô phân biệt. Phân biệt lý do này, chỉ tôi chỉ thấy một cái thôi nên nó gọi là không phân biệt, chứ không phải là tôi không thấy cái nào hết nha, tôi vẫn thấy một cái. Còn cái kia phân biệt là cùng một lúc tôi thấy cái này, thành ra cái ông nào mà chưa có cái tâm mình rất vui luyện mà cho thiệt cái mạnh á, thì phân biệt cái phân biệt mình, cái lực mình nó yếu lắm, nó thành ra cái lực phóng dật. Mình cũng tưởng mình phân biệt, cùng một lúc mình thấy nhiều cái, nhưng mà đó là cái tâm phóng dật, cái tâm mình nó chạy theo cái tham. Tôi ngồi tôi phân biệt cho lắm, chứ tôi phân biệt là việc nhà những này kia lắm, nhưng mà cái tâm đó là không tham. Còn cái anh chuyên chú á, anh đã quen cái chuyên chú rồi, thì nên anh tập trung vô cái gì á thì chỉ phân biệt trong cái đó thôi. Lịch tâm trú anh đã có rồi, thành ra phân biệt trong cái đó thôi, còn không cái tham dẫn anh đi không được nữa. Tại anh đó, anh khi mà anh vô được cái nhất tâm á, anh vô được cái chuyên chú tâm á, là cái tham đó, nên là cái tham nó bị đè rồi, cái tham định rồi mới sanh được. Thì lúc đó chỉ anh chuyên cứu vào cái không, thì lúc đó cái phạm vi nhìn nó chỉ có cái không thôi, anh chỉ phân tích vòng vòng cái không, mà lúc đó những cái khác anh bị rách hết. Chỉ cái nào mà dính vô hiện tượng không, tại tôi cái tâm tôi đang chuyên chú cái không, nhưng mà tôi không có bỏ cái tướng chuyên chú đi, tôi bỏ chuyên chú đi mà tôi lấy một cái tướng khác là cái tướng phân biệt tôi nhào vô để vô, nhưng mà cái năng lực tôi là trong cái phạm vi đó thôi, thành ra lúc đó nó bổ sung cho định được. Mà nhờ vậy mà quán sát hoài không mỏi mệt, chứ bình thường là rất là mỏi mệt, nhất là người nào tập về quán mỏi mệt lắm. Bởi vì muốn tập thành tựu á, bây giờ phải đi trong những cái giai đoạn như thế này nè, tức là giai đoạn mình đề thính rồi đọc tụng rồi luyện từ chút vậy đó, luyện theo cách này thì từ từ cái định nó mới phát sanh. Thiện thọ rồi thiện tụng, thiện thông lợi rồi huệ thông lợi rồi kiến giải thì nó mới phát sanh. Thì những gì đó, từ từ vậy đó. Xưa tôi giảng bên niệm Phật tam muội là tôi lấy cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, tức là sắc pháp, nó thuộc dịch thanh sắc pháp. Tôi giải thì người ta dễ hiểu, dễ hiểu lắm, tại vì nó thuộc về âm thanh, mình tập trung vào âm thanh, mà không tập trung vào âm thanh thì nó dễ hiểu lắm. Còn cái này cái gì hơi khó hiểu hơn là nó lấy gì, cái gì là đối tượng văn và tư huệ làm cái đối tượng tâm, chứ nó không có lấy một cái sắc pháp nữa, mà nó lấy cái nội trong, cái tông á, cái vô minh mình cũng như thành ra cái đó. Thành ra quý vị hơi giờ thành ra nếu mà gì khó quá thì nghe cái kia lại, nhưng mà quý vị chuyển cái sắc pháp lại thành ra một cái, thay vì cái sắc pháp đó thành ra giờ tiếng Nam Mô Phật đó, thành ra cái đó là cái văn và tư huệ, hay mà để tâm mình chuyên chú vô trong cái văn tư huệ đó, thay vì trong cái kia là tiếng Nam Mô Phật thì đây là văn và tư huệ mình chuyên chú vô vậy thôi, thì nó sẽ giống. Thì chính pháp luyện tâm hồi xưa tôi luyện cũng nói về cái tiếng niệm Phật, tại vì mình giảng đây tịnh độ tôi nói cũng tiếng niệm Phật, thì nó chính pháp luyện tâm thì cũng lấy tiếng niệm Phật ra luyện. Nhưng mà bây giờ mình đổi ra cái văn đó thì thành ra, mà bây giờ thực sự ra trong các cái pháp mà chuyên chú, mà cái pháp mà dễ chuyên chú nhất á, nó không phải là âm thanh. Cái pháp mà dễ chuyên chú nhất là âm thanh, nó là vô sắc, nó khó lắm, việc chuyên chú cũng khó nữa, mình phải khởi lên nó mới có, chay mà khởi Nam Mô Phật nó mới có, mình thôi nó không có. Nhưng mà cái mà dễ chuyên chú nhất là cái sắc pháp. Sao phải? Hồi xưa mà giảng qua cái âm thanh á, tôi giảng tới 9% người ta bỏ đi cũng nhiều lắm á. Không hiểu. Không biết cái sao mà để trụ tâm vô không, nghe không? Phật sao trụ? Nó phải không có, phải khởi lên nó mới có. Còn nếu cái sắc pháp thành ra nhiều khi đang giảng tôi phải nói về cái sắc, thay vì nói về âm thanh tôi phải nói cái sắc. Nó cái sắc người ta chấp nhận rồi đó thì mình nói là cái sắc này đó thì nó cũng giống như âm thanh đó. Nghe cái sắc pháp chẳng như hình Phật thì lúc nào nó có trước mặt mình cũng có hình Phật à. Thì mình trú rất là dễ, mình nói là mình thí dụ lấy cái này là dễ. Thì dòng nói là âm thanh thì mặc dầu nó là thuộc về đúng trên nghĩa âm thanh nó là sắc pháp. Nhưng mà nó đó là đối tượng của nhận thức, nó thuộc về sắc pháp. Nhưng mà sắc pháp này là sắc pháp thuộc về cái nhận thức của con này, còn cái này sắc pháp này là nhận thức của con mắt. Thì người ta dễ thấy hơn, tại lúc nào nó cũng hiện hiện. Nhưng mà âm thanh lúc nào nó cũng có, thấy không? Chứ không phải là không, nhưng mà tại vì mà âm cái nhận thức của mình á là nó nói là có cái âm thanh mới là có, không có âm thanh mới là không. Thành ra nó khó. Thành ra khi mà chấp thành ra giảng cái này là luôn phải nói cái nhận thức, nhưng mà đi tôi hồi xưa đó là không có nói về cái vấn đề kinh điển. Lâu lâu cũng nói về mình lấy cái vô thường là mình đề mục đề quán, có nói cũng có nói, hay lấy cái khổ là đề mục đề quán, hay là khổ đề mục để mà nhập định vô, hay lấy không tánh là đề nhập định vô, nhưng mà không có nói rõ. Tại vì nó còn khó hơn cái kia nữa, thì nhưng mà qua tới giai đoạn này nó không cho mình tập mấy cái đó nữa. Có thể nó chấp nhận cho mình tập niệm A-di-đà Phật, vì mà nó Phật á là trong kinh văn nó có nói. Nhưng mà niệm A-di-đà Phật là niệm bằng cái gì? Niệm bằng tâm, lấy ra mình giờ mình nghe tiếng A-di-đà Phật á là Phật dạy mình là nhớ tới A-di-đà Phật là nhớ cái nguyện của ngài, nhớ cái từ bi lực của ngài. Thành ra khi mà mình niệm như vậy là mình niệm, tức là mình phải văn và mình tư về cái đó. Không, nó tại sao Phật rước cho mình? Phải như Phật này mình phải hiểu tại sao cái tiếng Nam Mô và Phật này Phật rước cho mình, hay mình niệm mà Phật rước cho mình. Còn bây giờ mình không niệm Phật không rước sao? Vậy là cái niệm Nam Mô và Phật này thực sự nó rước mình là gì? Cái gì? Nếu mà mình không niệm Phật không rước, Phật đâu có từ bi đâu. Thành ra mình trong cái văn và tư mới thành phải giải thích cái đó cho mình hiểu. Vậy là mình niệm Phật mà Phật rước mình á, lý do là cái niệm này mục đích đó là để nhắc cho mình nhớ tới Phật thôi, nhắc cho nguyện Phật thôi, chứ không phải là vì mình niệm Phật bằng Phật rớt mà không niệm Phật không rớt. Thành ra văn tư là để mục đích để mình hiểu rồi mình mới cảm thông cái đức nguyện của Phật, cái tâm mình mới hòa nhập được cái nguyện của Phật. Còn nếu tiếng niệm Phật không mà nó trơ, nó không có cái gì hết trơn, nó không có gì kích thích tâm mình hết, thấy không? Cũng như mình kêu anh A, anh B, C đâu có gì kích thích mà đó, anh mà hãy mà nói tới anh A là anh A cho tiền mày thì mới kích thích mình. Nó cái nguyện của anh A là cho tiền mình mới kích thích mình chứ. Thì thật sự ra bởi vì niệm Phật là bởi vì quên rằng là Phật hứa nước bởi vì là có thực lạc. Bây giờ bỏ hết cái quên mất cái câu đó đi, chỉ nhớ tập trung vào cái Nam Mô A Di Đà Phật, nó cái tiếng là Phật, cái tiếng Phật thành là cái quan trọng, mà quên rằng cái nguyện mới là cái quan trọng. Thành ra cái thủ tục á ta giảng như vậy để giảng cho biết rằng sở dĩ niệm để nhớ tới cái lời hứa đức Phật đó, và mình tin vào cái lời hứa đó để mình tăng trưởng cái hứa đó và mình tăng trưởng cái tin tưởng đó, thì cuối cùng mình nó dễ thành. Thì lý do nhân và tư huệ vì cái bên kia là lý do vậy đó. Sau khi mà cái đó thành rồi thì mới gì cẩn hướng vào cái chữ suy ngẫm cái tiếng niệm Phật mình sẽ sanh được cực lạc, hay mình cứ chuyên tâm vào cái niệm Phật để sanh về cực lạc, chứ không phải là chuyên tâm vào niệm Phật để mà trụ vô cái tâm niệm Phật nữa mà để quên hết các khác, không phải nữa. Tôi chuyên tâm vào niệm Phật đây để sanh cực lạc, vì trong kinh nói niệm Phật là sanh cực lạc, thành ra cái nhất tâm chuyên vào đó để sanh cực lạc, chứ là nhất tâm sanh cực lạc chứ không phải là nhất sanh niệm Phật. Thì nó mới thành ra cái pháp tam muội, cái niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật tam muội lý nguyện mà an trú vô, khế hợp vào nguyện chứ không phải là khế hợp vào cái âm thanh, thấy không? Thì mình từ từ cái gì thành ra nghe cái văn quả để mình hiểu cái đó, để mình biết mình khế hợp cái gì. Rồi cái phần sau coi này, nói chị quán nắm cái đó cho vững đi. Quý vị nghe cái niệm Phật tam muội với cái chín pháp luyện tâm đó, nó nói về cái chín pháp trụ tâm á, chín giai đoạn luyện tâm á, là tôi đọc niệm Phật tam muội đó là tôi nói theo cái vấn đề mà vào sơ thiền theo cái năm chi ha, là tầm sát thủy lạc phỉ lạc nhìn dưới xã. Còn cái chính pháp điện tâm là tôi nói theo cái lối này củ trụ tâm nãy nói gì đó, cũng là vào cái tam ma địa bằng cái chín giai đoạn nhiếp tâm, cái tâm lợt kéo và kéo lời sao vậy đó. Nhưng mà cái giờ bây giờ biết là cái cảnh sở quán là văn tư huệ rồi, cái gì kéo vào cái văn tư huệ thôi, chuyển cái kéo vào cái tiếng niệm Phật nó thành là kéo vào cái đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái chính giai đoạn niệm tâm đó. Rồi có cơ hội mà giảng qua và thất lâm bằng tay mà nói về chư thượng định thì tôi sẽ giảng lại cái đó, giảng cái đó nó rõ rõ là hơn chút. Bây giờ niệm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp
tâm tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.
Bây giờ cái cảnh sở duyên của chỉ với cảnh sở duyên của quán á, đó mình đọc xong rồi, mình đọc xong rồi giảng và đọc nó thấy nó gần giống nhau. Vì nó gần giống nhau tại sao ta chia làm chỉ quán để làm cái gì? Đương nhiên hai cái đó phải khác nhau. Trong kinh thì nó nói danh từ sơ sơ, nó là gì đó, hữu phân biệt, vô phân biệt, ảnh tượng thôi. Bây giờ thành ra quý vị hiểu không, là giảng gì thì quý vị hiểu ra sao. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái gì cũng phải có cái tâm mình duyên vô, cũng như bây giờ chẳng hạn mình chỉ thì phải có cái cảnh của chỉ để mình duyên vô thì mình tập chỉ mới được. Quán phải có cái gì mình quán thì mình tập quán mới được, thấy không? Bây giờ cái quan trọng á là cái chỗ đó là chỗ nào, cái sở duyên á, cái sở duyên của nó đó, thấy không? Vì thằng chỉ thì phải duyên vô chỗ nào, mà thằng quán nó phải duyên vô chỗ nào, nó quan trọng cho đó để sau này có gì tu một cái pháp vậy, thấy không? Gì tu một cái pháp á. À, bây giờ tôi có pháp mà bị không biết duyên vô đâu rồi sao gì vậy tôi? Giờ mình quán là quán cái này hay là chỉ vô cái này thì cái tâm mình phải có cái này để mình bắt đầu mình chỉ, mình tập trung vô hoài vậy đó. À, hay là mình còn phải quán, bây giờ mình quán cái này thì phải có một cái đối tượng gì để cái tâm mình nó không có lạc ra ngoài, nó phải là an trú trong cái này, nó quán sát, nó tìm được cái chân lý của cái này.
Quán thì mình phân biệt, còn chỉ là mình chỉ cầu thôi.
Đó là định nghĩa, cái đó là định nghĩa. Ta nói là cảnh sở duyên. Sở duyên tức là bây giờ ví dụ như bây giờ cái này nè, nhìn nó là sở duyên của chỉ hay là sở duyên của quán. Cảnh sở duyên là gì đó? Để cái tâm mình lấy cái gì thì mình duyên vô. Ví dụ như bây giờ ví dụ cái học cách xét này nè, là sở duyên của chỉ hay sở duyên của quán vậy?
Nó cả sở duyên của chỉ lẫn sở duyên của quán này.
Không phải. Cái này nó đang phân biệt mà làm sao là sở duyên của chỉ được? À, bây giờ ví dụ như cái thằng chỉ đó, trong kinh điển nó nói như là cột tâm lại, nó gọi là thằng chỉ. Yeah. Như con tâm mình nó nhảy tới nhảy luôn nhảy tới lời, bây giờ dùng cái cột cái tâm lại. Yeah. À, thì thằng đó là thằng chỉ. Yeah. À, vậy cái cột này có phải là chỉ không? Cái này chẳng hạn cái này nè, để giữ cái tâm mình lại nè. À, vì cái này nè có phải là chỉ không? À, vì tôi nói về cái này để giữ cái tâm mình lại vậy. Bây giờ mình giữ cái này mà không dành cái khác á, cái này giống như cái cột vậy đó. Yeah. Bây giờ tôi dùng cái cột này là văn tư huệ để mà tôi cột lại, không cho nó nghĩ qua cái khác ngoài cái văn huệ tư huệ nào đó mà tôi đã học, thì cái văn huệ tư huệ này có phải là chỉ không? Nó sẽ là chỉ, nó là văn huệ tư huệ, nó là chỉ, nó không phải là chỉ đâu, nó là văn huệ tư huệ. Nếu là văn huệ tư huệ là hàng chỉ đó, thì đâu cần phải tu chỉ gì nữa. Cái tâm mình đó với cái cột của bản cho nó khác nhau, dùng cái cột để cột cái tâm lại ha, mà cột cái tâm lại vậy gọi là chỉ. Vì cái cột cái văn huệ tư huệ chỉ là cái phương tiện của thằng chỉ thôi, chứ nó không phải là thằng chỉ nó phải dùng cái khác. Thành ra cái nhất tâm nhưng mà cái cảnh sở duyên của nhất tâm là lấy cái gì làm cảnh, lấy cái gì làm tánh. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái tâm cái gì chạy á, cái gì kéo lại thì lấy cái gì làm kéo, cái gì làm cảnh kéo lại. Cái gì kéo lại là kéo lại cái gì? Cái gì kéo lại, kéo lại cái gì? Kéo lại cái này hả? Hay là kéo là cái gì? Thế hệ giờ lấy cái này nè, ví dụ như cái cassette này nè, làm cái tròn cột đi, ví dụ cái cassette tượng trưng cái cột, thấy không? Bây giờ cái bị phóng tâm, bây giờ gì kéo cái tâm cái gì về cái hộp cassette, lấy cái gì kéo nó?
Mình phải có cái đề mục để mình kéo nó lại.
Cái đề mục là phương tiện thôi. Không hiểu cái này tôi khó tu à? Bởi vì sao lộn chỉ quán rồi, đang chỉ quán cũng dùng cái này, mà chỉ nó cũng giống cái này vậy đó, nó mới khó. Thành nói bây giờ phải suy nghĩ tới, suy nghĩ lui cho hiểu cái này nè. Thì thực sự ra nhất tâm là cái gì? Nhất tâm là sao? Nhất tâm tức là khi nào mà tâm nó chạy đó, thì gom nó lại thì gọi là nhất tâm. Còn cái này là dụng cụ để gom tâm thôi, cái này là dụng cụ để gom tâm thôi. Mà giờ thằng tâm nó chạy gì đó ha, thì cuối cùng là không cho thằng tâm nó chạy nữa, mà giữ một cái tâm nào đó thôi. Cái tâm đó là cái tâm đang nhìn bên này, đang quan sát cái này. Cái này mình nhìn cũng là quan sát chứ, nhìn thấy rõ ràng mà phải là quan sát đâu. Cái tâm đang quan sát cái này là một tâm. Cái tâm quan sát cái này là một tâm. Bây giờ mình làm sao mình trụ vô cái tâm quan sát này nè, là chỉ đó.
Cũng như qua cái phương pháp mà mình dùng hơi thở để mình vươn cái tâm mình về một chỗ qua hơi thở vậy đó thầy. Phải không thầy?
Mà cái hơi thở đó cũng như là cái này vậy thôi.
Dạ, thì
cái tâm, cái tâm mà không cho cái tâm đó là luôn luôn là nhớ tới hơi thở, không cho nó chạy lạc ra đó, thì cái tâm đó đó là cái cảnh sở quán của chị. Cảnh sở quán của chị là tâm chứ không phải là cái này. Giờ nhất tâm á, nhất tâm tức là một cái, ta có một cái tâm gì đó ha, thì ta gọi như vậy. Có một cái tâm này là cái tâm đang quán sát cái này. Tôi có cái này nè, giờ tôi có một cái tâm đang quán sát cái này, phải không? Đó, bây giờ cái thằng tu chỉ á, là khi cái tâm tôi mà không quán sát cái này nữa là tôi sẽ có một cái tướng tâm khác, thì tôi kéo cái tướng tâm đó thành là về tâm quán sát cái này. Không, không phải, không phải. Cái này là một cái phương tiện để tôi có một cái tâm quán sát. Cái này là tôi không có cái này là sao tôi có tâm quán sát. Bây giờ không có cái hộp này nè, tôi không có cái tâm quán sát. Bây giờ có cái hộp này thì tôi mới có cái tâm quán sát. Cái tâm quán sát này đó, nếu mà bây giờ cái tâm quán sát này nó chạy ra đây là tôi có một cái tâm khác. Một cái tâm quán sát đây là một cái tâm quán sát cái hộp, cái kia là một cái tâm quán sát cái bế, cái ghế. Đây tôi có hai tâm. Thì cái đó nó gọi là không nhất tâm. Vì cái cảnh sở quán của nó là tâm quán sát cái này, không phải là tâm quán sát cái ghế, mà cũng không phải là, không phải là cái tâm nghĩ đến việc đi chợ, không phải nghĩ tâm cái đó. Thì bây giờ tôi làm sao tập trung chỉ có tâm quán sát cái này thôi, thì nó không phải nó lấy cái này nó làm, nó làm đối tượng của nó, nó không phải cái này không phải là cảnh sở duyên của nó, mà nó lấy cái tâm quán sát làm cảnh sở duyên của nó. Có hiểu không? Nương cái này để tôi thấy hiện ra một cái tâm quán sát. Thì cái tâm quán sát của tôi khi mà tôi quán sát cái này đó, để quán sát cái này đó, thì cái tâm này đó là cảnh sở duyên của tôi. Mà khi mà cái cảnh mà tâm quán sát cái này mà tôi mất đi, mất cái tâm quán sát này đi ha, mà lúc đó nó thành ra một cái tâm khác, nó thành nó gọi là tâm tướng đó. Bởi vì xả ly tâm tướng là xả ly cái tâm tướng này nè, chứ xả ly cái cảnh. Cảnh nó không dính điếu gì hết trơn á. Luyện chỉ tức là cái luyện tâm, luyện để định tâm, thành ra lấy cái một cái tâm nào đó làm cái đề mục để mình luyện, chứ không phải lấy cái này nữa.
Tâm đó thầy, như vậy cái tâm nó giống như là cái a la giác thức của mình á. Nhìn thấy cái cảnh đó là ở thức, trong thì chứ không phải là cái cảnh ngoài. Cái vậy, cảnh ngoài nó chỉ là cái cảnh
tâm, làm sao ra lại thức được. Cái tâm á là kiến phần của một thức, kiến phần tức là cái năng kiến của một thức, chứ không phải là, không phải cái việc có cái này tôi mới có cái tâm năng kiến. Cái tâm năng kiến tức là cái tâm năng á của một thứ gì đó. Bây giờ như một cái năng, nó có nhiều cái năng lắm. À, bây giờ tôi đang kiếm cái này, tôi đang kiếm cái A, tôi đang kiếm cái B, vậy cùng một lúc là tôi có bao nhiêu tâm, tất cả bao nhiêu tướng tâm. Có một cái tâm thấy được cái cassette, cái tâm thấy được cái ghế, cái tâm thấy được cái bàn, là tôi có nhiều tướng tâm khác nhau gì. Cái tham tôi mà dương vào cái thấy cái ghế, thấy không? Đó, thì tôi đang chạy theo cái tâm thấy cái ghế, thấy không? Vậy là tâm thấy cái ghế cũng là một cái tâm tướng. Nhớ, nó vô phân biệt là tại lấy tâm thôi à, nó lấy cái thể tâm, nó tâm nó không có phân biệt. Nói chung là cái tâm, nhưng mà chẳng hạn như ở cái ghế thì nó là cái tướng. Rõ ràng thấy không? Bây giờ quý vị nhìn á thì phải có một cái là có cái tâm hướng đến và có cái cảnh để nhìn. À, nhưng mà để phân biệt rằng là mình có nhiều tâm á là tại vì có nhiều cảnh khác nhau nên có nhiều tâm. Một cái tâm mà hướng về cái cách xác khác, một cái tâm hướng về cái ghế khác, một cái tâm hướng về cái nhà khác ha, một cái tâm mà hướng về cái sự nói suy nghĩ nó là tôi một hồi tôi đi thăm bạn bè, đó là những cái tâm khác nhau. Khi mà tôi có nhiều cái tâm khác nhau đó thì hành tướng của tâm khác nhau đó nó gọi là phóng tâm, nó không gọi là định tâm. Và mục đích định, tu định là gì? Là định cái tâm. Định cái tâm thì phải lấy có một đề mục để định thôi ha, mà cái đề mục đó là một tướng cái gọi là cái tướng mà mình đang quan sát cái này là một đề mục, đang quan sát một cái gì đó là một đề mục. Lấy cái tướng này mục chứ không phải lấy cái này làm đề mục nha. Khi lấy cái này đề mục á, lấy cái vật thể mà đề mục á thì nó là đối tượng của thằng quán. Thằng quán là hữu phân biệt, là cái này không biệt nè. Cái này phân biệt, nhìn vô là phân biệt mỗi một cách á, mọi người nhìn vô góc cạnh là thấy khác nhau hết á. Còn cái thằng tâm á mà nó nhìn vô cái này đó là thằng đó là nó vô phân biệt. Nó là một thằng tâm thôi, nhưng mà ví dụ nó hướng về cái này thì được gọi là tâm thấy cái này. Hiểu cái này này không? Để sao nó dụng công mới được.
Nó là cái ý hoặc là nó là cái mặt
na
thức hay là cái ý của mình á.
Nó là cái ý thức á. Cái tâm mà trong cái này á nó gọi là kiến phần của nhãn thức.
Dạ.
Cầu hữu với ý thức. Dạ. Thì kiến nó gọi là cái gọi là cái đó rồi. Nó là kiến phần của nó không có dính líu gì ai là giả thức á, vì là tu cái này là nó đều là tướng hết trơn, không có dính ai là thức giải thức được. Thành ra cái vấn đề mà cái gì muốn tu định á, khi nào cái gì quên cái tâm này đi thì cái gì tu cũng được. Tại vì đây là cảnh sở quán của nó. Bây giờ tôi đang ngồi đây tự nhiên, bây giờ tôi đang ngồi đang tụng kinh đây, đang tụng kinh thì cái tâm tôi đó là cái tâm tụng kinh. À, bây giờ muốn vô định nhiều khi phải tổ mà đọc kinh Pháp Hoa nhập vô Pháp Hoa Tam Muội, tức là họ vô được cái định Pháp Hoa trong kinh Pháp Hoa luôn. Chẳng hạn gì ta đang tụng kinh Pháp Hoa đi, ta đang tụng kinh tự nhiên là cái tâm tôi nó chạy lạc, nó nhớ lại à, hồi mình sẽ làm cái gì cái gì. Thì cái đó đó, cái tâm mà chuyên trú trong Pháp Hoa đó là cảnh sở duyên của mình, cảnh sở duyên của mình là cái tâm nằm trong kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ cái cảnh sở duyên nó biến thành ra một cái tâm đang nghĩ đến cái chuyện khác, thì cảnh sở duyên nó đổi. Thấy không? Cảnh sở duyên đây là cái tâm đang nằm trong kinh Pháp Hoa, cái tâm là tâm kinh Pháp Hoa. Nhờ cái tâm nó có, tâm nó không có phân biệt được nên phải lấy kinh Pháp Hoa để mình dễ hiểu, để hiểu là tâm nó có nhiều tướng trạng khác nhau. Mình thực sự nó chỉ là cái tâm thôi. Nên nó gọi là vô phân biệt. À, thành ra cái tâm tôi nói ra bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi thấy nó cái tâm tôi là đang nghĩ tới một hồi rồi xong đi làm cái gì hay là tự nhiên tôi nghĩ nó bữa nay tại sao mình quên cái vụ đó. Thì lúc đó cái miệng mình vẫn đọc Pháp Hoa, mắt mình nhãn thức nó vẫn quốc như thường, đọc tôi qua mà cái tâm nó nghĩ vô khác. À, thành ra cái nếu mà kinh Pháp Hoa là đối tượng thì nhãn thức mình vẫn nhìn vô, mình cũng vẫn nhìn vô, mình cũng đọc y chang vậy đó, chứ nó là đối tượng. Nhưng mà lúc đó mình thực sự ra không vô định được là tại vì sao? Là cái đề mục của nó mình không ăn trú được, đề mục đó là cái tâm đang nói kinh Pháp Hoa không ăn trú được, mình đang có một cái tâm khác mình chạy ra ngoài, mặc dầu cái tướng của Pháp Hoa nó vẫn còn đây nè. Yeah. Mình vẫn đọc cái tướng đó là âm thanh của Pháp Hoa ro vậy đó, thấy không? Mà đọc cái đọc năm này qua năm kia qua năm nọ mà không bao giờ vô định được hết á. À, lý do tại sao là mình lấy là cái kinh Pháp Hoa làm cảnh sở quán của định, chứ mình không lấy cái tâm chuyên chú vào kinh Pháp Hoa làm cảnh sở quán. Thì tại vì có hai đối tượng, mình đặt đối tượng tập mà vô định không được. Thấy không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ kinh A Di Đà đi, mình lấy kinh A Di Đà ha làm đối tượng của định, thành ra mình cứ đọc kinh A Di Đà thôi, rõ ràng cái này là tôi đang đọc chữ người khác nghe cũng thấy y chang vậy, đọc y chang vậy đó. Thấy không? Người ta tưởng tôi đang định vô trong đây nhưng mà thật sự cái tâm tôi đi mất tiêu rồi. Còn như thật sự ra cái đối tượng của thằng mà nhập định, tập nhập định đó, là cái tâm mà trú trong cái sự tập của mình, trú trong cái sự đọc tụng của mình. Cái tâm đó mà nó không luôn luôn cũng trú hòa biết lúc nào còn đang đọc không cho nó chạy qua chỗ khác, thì cái tâm đó mới là cảnh sở quán của mình. Hiểu cái đó ok. Thì bởi vì tập mới vô cũng định được, chứ không thôi mới tập không có cách nào vô định hết á. Bởi vì đó đề mục cũng vậy à, mới tập vài không có vô. Thành ra bây giờ mình đọc kinh hay là mình làm cái gì hay là mình suy ngẫm cái gì, thành ra mình cái gì mình luôn luôn là mình, như mình đọc là cái tâm mình lấy cái sự chú ý tập trung trong đó làm cái chỗ để mình nhớ. Còn nếu cái sự chú ý tập trung trong người mình mà chạy đi thì thành điểm cách mình tập trung chú ý trở lại, tập hoài vậy thì đâu nó vô được. Thì cái đề mục của nó đó, cái cảnh sở quán của nó không phải là vật thể phân biệt, không phải là kinh Pháp Hoa, không phải là cái bàn cái ghế, không phải là cái gì, mặc dầu cái đối tượng của nó là cái tâm hướng vào đó. Không hiểu thì phải thắc mắc thì cứ hỏi đi là tôi giải cho nó, thì tôi định mới ra cái tâm hướng vào đó, thành ra cái chính giai đoạn trụ tâm á, tức là điều chỉnh cái tâm hướng vào đó cho nó trúng. Nhưng mà người ta lấy cái này để người ta lấy cái này làm một cái để mà có một cái thằng tâm chuyên chú vào đó, chứ không có cái này làm sao mà thấy được cái tâm chuyên chú. Hay thì mượn cái này thôi, cũng như là mượn cái cột để mà buộc cái tâm thôi. Nhưng mà tại sao vậy mà họ phải chọn vô cái kinh giáo là cái chỗ buộc tâm làm sao?
Chọn cái đối tượng là đây mình lấy tâm đẳng kinh mình làm tu thì nó không phải là tu, nó thuộc về cái phái là tu không chính
nó không có chính tâm ma đề. Dạ. Tâm ma định đó, thì thôi à. Không, tất cả phải lấy kinh giáo hay những lời vô Phật á, chứ ngày bây giờ mình cũng buộc cái tâm mình cũng được, như mình buộc cái tâm mình chẳng như vô cái cột đó, phải cột đó chẳng hạn như ở trong cái một cái khu không khí trong lành thì cái tâm mình nó lành. Cái cột đó nó nằm trong cái khu mà toàn là dơ bẩn hôi thúi này kia, thì cái đó mình đó giờ mình cũng bị ảnh hưởng, thì nó nằm trong cái vùng đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái tục này, nó chỉ là một cái để có một cái tâm chuyên chú thôi. Khi mà tôi thải ra một cái tâm chuyên chú rồi đó, thì cái quan trọng đó là cái tâm chuyên chú này tôi phải giữ liên tục, tôi không cho nó chạy qua chỗ khác. Hay là cái tâm chuyên chú này mà thành ra tâm chuyên chú khác, tôi phải kéo nó lại, tôi thành ra chuyên chú khác tôi kéo nó lại, tôi kéo lại phải là tôi kéo cái này mà tôi kéo vô cái tâm chuyên chú. Nhưng mà cái này đó là một cái là để hiển cái tâm chuyên chú nó ra. Tại vì cái tâm chuyên chú á thì vẫn là có nhiều tâm chuyên chú khác nhau. Giờ từ lúc mà tôi chuyên chú cái này, lúc tiên chú kia, mà thật sự á bây giờ đọc kinh hay là cái gì ngồi niệm Phật hay gì đó là cái tâm cái gì là niệm Phật, thì cái âm thanh niệm Phật nó là tướng, nó giống như cái bàn cái ghế cái này cái kia đó. Như cái gì niệm hoài mà không vô được là tại vì sao? Là cái tâm chuyên chú vào niệm Phật cái gì mất. Lúc đó cái tâm lên thành ra một cái tâm tướng khác, là tâm chuyên chú vào việc khác, tâm chuyên chú vào việc khác, thành ra niệm hoài niệm quỷ mà không có vô được. Thành ra là cái đối tượng là cái tâm chuyên chú. Cái tiếng niệm Phật đó để chỉ khởi ra cái tâm chuyên chú nữa thôi. Thành ra đối tượng của thằng Tam Ma Đề hay là Tam Ma Địa hay là thằng Chỉ đó, tức là cái tâm năng, nó gọi là năng quán, cái tâm năng quán hay là cái tâm năng quán, tức là ví dụ mình nhìn cái này, mình chuyên chú nhìn cái này, quán sát cái này, cái tâm năng quán làm cái, chứ không phải là cái đề mục để quán làm cái. Cái tâm năng quán là một cái tâm chuyên chú, hoặc là một cái tâm, hay không? Chẳng hạn như bên A Di Đà đó là cái tâm gì? Cái tâm phát nguyện nhân sanh, đó là một cái tâm. Hai là cái tâm tin Phật, tin vào cái lời Phật là một cái tâm. Mấy lý những cái tâm đó để lúc là mình niệm mà cái tâm đó mà vẫn có là cái lòng tin hay là cái nguyện đó, cái tâm nào đó mình giữ trong thì mình vô được cái đề mục đó. Thành ra nói trong cái này nó nói tới tại là vô phân biệt ảnh tượng, tức là không có ảnh tượng nữa mà chỉ có một cái tâm thôi. Có là gọi là cái tâm năng gì đó, năng quán đi, mình gọi là tâm năng quán đi. Đây là có một cái vật thì mình để mình nhìn đó, cái tâm năng quán. Thì cái tâm năng quán này đó ha, là cái cảnh mà mình phải an trú vô. Cái tâm năng quán này đó mà bây giờ nó thành ra một cái tâm khác, như tôi đang quán cái vật này mà thành ra một cái tâm tôi nghe một tiếng động, thì tôi bỏ cái, phải kéo vô cái tâm năng quán này lại, không lấy tâm nghe làm cơ sở nữa. Thì nó lấy tâm làm cơ sở chứ nó phải lấy cảnh làm cơ sở. Thì nào cái gì mà phát giác gì mà làm cái gì, có cái tâm nghe chỗ đó đó, thì lúc đó mình bây giờ phải trụ vô cái tâm đó, phải trụ hoài thì mới vô định được. Mà chỉ có trụ vô cái tâm đó thôi chứ không có cái tâm, một cái tâm nào khác nữa hết trơn á. Lúc đó nhiều tâm lắm, tại tâm mình có nhiều tâm lắm, tâm tham cũng có, tâm sân cũng có, tâm si cũng có, đủ loại tâm hết trơn á. Bây giờ mình có một loại tâm đó là tâm năng quán cái văn huệ và tư huệ. Có một cái văn huệ và tư huệ và cái tâm mình đang dính vô trong. Hai đang dính nằm trong đó lại. Thì mình có cái tâm năng quán và tư huệ thôi ha, thì lấy cái đề mục văn huệ tư huệ, một cái đề mục thôi. Nhưng mà tư huệ đó thì lấy cái tâm mình dính vô đó. Khi cái tâm dính vô đó thì giữ cái tâm đó hoài. Nó nói là giữ liên tục á, nó nói liên tục không có mất á, tức là giữ hoài cho cái tâm này nó luôn luôn dính trọng liên tục vậy đó. Hay nó không bao giờ nó chạy qua cái khác. Cũng như thí dụ như mà một niệm Phật á, niệm Phật là cái tâm mình giờ tới Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đang niệm cái tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bạn nhớ là mình phải đang niệm. Thì lúc đó đang giữ cái tâm dính vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là thấy mình đang niệm, đang sống trong cái niệm hoài vậy đó. Chứ không phải là cái miệng mình niệm cái tâm mình nó nghĩ vô khác nữa. Thì cái ngày vô khác đó thì mình quên rằng cái tâm năng quán mình là cái tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó cái cảnh sở duyên mình nó đi ra một cảnh khác. À, thành nó không nhất tâm, nó không nhất tâm là không có một cái tâm năng quán. Nhưng mà cái cảnh á là nó là cái cảnh sạm chứ có tâm mình phân biệt, nên không có lấy cảnh làm cái cơ sở. Dạ, cái cảnh mình nhìn vô mình sẽ phân biệt liền.
Nhưng mà thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì giống như con
thì lấy cái tâm thôi, lúc đó mà khi vừa mình nhìn thấy cái tâm rồi đó thì đừng để nhớ tới cảnh nữa. Dạ. Tại vì mình mượn nó để coi có tâm mình, để mình sanh cái tâm đó thôi. Hay bây giờ chẳng hạn như bây giờ nhớ có cái tâm rồi, niệm Phật, niệm Phật thì lúc đó mình chỉ chuyên chú vào là cái tâm mình đang hướng vào cái đó thôi, chứ không có nhớ tiếng cái niệm Phật nữa. Cái miệng mình nhận niệm, như mình có cái mình nói là tôi có niệm, là mình khởi cái tâm đó rồi, thì lúc đó tôi chỉ có hướng vào cái tâm ra nào đừng một hồi cái tâm tôi chạy qua chỗ khác thì tôi biết là tôi tập vậy thôi. Tại vì nếu mà chẳng hạn như nếu mà lấy cảnh đó là cơ sở thì nó sẽ bị dính vô thằng tâm ma mắt đề. Ở đây cái cảnh đó mình nhìn vô á là mình sẽ phân biệt liền, cái tâm mình đầu nó chạy theo cảnh. Nào, lúc mình sẽ nhìn ở cảnh này vuông, nó tròn gì đó, nó sẽ nhìn theo cái cảnh của cảnh rồi. Bây giờ nhìn cái này bảo đảm quý vị sẽ có cảm giác à. Dễ, rất là dễ chạnh, dễ kia bảo nói trong hồi một hồi, hồi cái tâm mình nói sao nó hồi vuông cái này, hồi lại sao cái này là cách xét, tại vì nó chạy tùm lum hết á, nó bắt đầu là lên tay mà lấy cảnh. Còn mình lấy sự chuyên chú vào cái này nó là thành nó không chạy được. Sao cỡ như cái này mình không thấy nữa, nó chỉ có một cách là nó cũng như cái này mục đích để buộc cái tâm mình lại thôi, chứ mình không phải là mình thấy cái này nữa. Lúc đó mình chỉ có cái tâm duyên, cái tâm gọi là mình gọi là cái tâm cái gọi là năng quán sát cái văn tự huệ đó làm một cái cảnh. Thành ra nói là cái sở duyên cảnh của cái sở duyên của cái gọi là cái cảnh sở duyên của thằng Tam Ma Địa đó, tức là thằng định đó, là cái tâm năng quán cái văn huệ và tư huệ, chứ không phải là cái tướng của văn huệ và tư huệ. Thành ra nói gì nắm cho rõ. Còn cái tướng văn huệ và tư huệ là dùng để cho thằng quán, thấy không? Bây giờ tôi mới bỏ này ra, tôi mới dùng cái tướng này ra, tôi ngồi tôi phân tích. Thành ra khi cái tướng này nó gọi là thế tục khắp suốt thế gian, tại vì cái nghiệp đó, nó mới sanh ra tướng sai biệt. Thằng cái nào thằng bây giờ cái thằng cái thằng
cái thằng Tam Bắc Đề đó, thì Bắc Sa Na đó bắt đầu nó mới nhìn cái này, nó ngồi nó phân tích, hay không, nó phân tích thì nó dùng data dữ kiện toàn là cái nghiệp thôi à, nó ngồi nó nghĩ như thế này, nó phân tích tức cùng cực để tìm chân lý. Thì lúc đó nó mới phải, nếu muốn phân tích nó phải xả bỏ rồi cái gọi là cái tướng tâm đi, trong kia nó nói là phải xả cái tâm tướng đi. Cái tâm tướng đó là cái gì? Cái tâm tướng đó là cái tâm đang chuyên chú vào đây, phải xả cái đó ra thì lúc đầu nó mới ngồi nó nghĩ góc này được. Còn giờ nếu mà tôi chuyên vào góc này thì đâu còn biết góc này, tôi chuyên chú vào cái băng cassette thì đâu còn biết mấy cái khác, thấy không? Thầy phải xả gọi là cái tâm tướng của thằng chỉ ra, tức là một cái tâm chuyên chú vào cái gì, thì lúc đó cái tâm nó nhìn xét hết, nó nhìn cái này, nó nhìn qua cái kia, tức là lúc đó nó đi ngược hoàn toàn với thằng chỉ, là trong mình nó có một số tâm, nhưng mà lúc đó nó có một cái là nó có cái định vô cái phạm vi này thôi, nó có một cái là trong đó nó cũng có cái định nữa, nhưng mà cái định đó là định trong cái phạm vi nào, trong một đối tượng nào đó, tức là cái cảnh sở quán nó là một cái vật chất có giới hạn, hai là vô giới hạn, tùy đa số đầu tiên là thường là có giới hạn, sau đó vô chân lý là vô giới hạn. Vì mình nắm kỹ cái đó thì bởi vì dễ vô định ha. Tự bởi vì vô định không được á, lý do á là bởi vì cứ lấy đối tượng là làm cơ sở để mình tập trung mà, thấy không? Mà khi mà nghĩ là đối tượng thành cái tâm mình lo giữ đối tượng, mà cái tâm mà nhìn đối tượng thì chính đối tượng nó rất có nhiều chi tiết, thành ra chính chi tiết nên là làm hại mình cứ chạy hoài, lúc mình chạy tới đầu này, lúc mình chạy tới đầu này, cái chạy hoài thành nó không vô được. Thành ra bây giờ chẳng hạn như bây giờ đọc kinh á, muốn vô thực sự đó, không phải đọc kinh để hiểu nghĩa, đọc kinh hiểu nghĩa là có hồn quá. Đọc kinh muốn vô định là đọc kinh chứ biết là lúc đó chỉ nhớ cái tâm mình đang chuyên chú vào trong đều vô đọc kinh thôi, chứ không còn nhớ một cái gì khác, nghĩa nó không nhớ cũng không thành vấn đề nữa. Hay là cái gì đọc mà hiểu nghĩa là đọc của thằng quá, đọc theo đó thằng quá. Còn thành ra lúc đó cái tâm mình không chuyên chú được, nên mà đọc mình phải gom lại, chưa đọc được, nghĩa là tôi biết tôi đang chuyên chú trong cái kinh này. Cái là quán sát, thì quán sát theo cái là quán sát tâm chuyên chú mình coi nó có chạy hay không vậy thôi. Thì tao nói là tôi đang chuyên chú để đọc kinh, tức là trong đọc kinh nghĩa là đọc từ chữ, tức là cái tâm tôi lúc nào cũng tập trung vào chữ đọc từ chữ qua đọc kinh, chứ không còn chuyên chú vào cái gì khác nữa, thì lúc đó cái gì mới vô định được. Thì cái tâm này nó chạy là bây giờ biết, còn bây giờ đọc cho nó hiểu nghĩa thì cái tâm nó phải suy nghĩ à, cái chữ này, hai chữ này gớt lời nó nghĩa gì, cái gì là cái tâm nó lấy cái tướng nó đoạn nó phân tích, thì nó tập cái đó là tập quán. À, tập quán thì phát sanh trí tuệ, nó không có phát sanh sự an lạc. Còn tập chỉ á, tập trong vô chú hoàn thì cái tâm mình nó chuyên chú, là cái tâm nó không còn một cái gì ngoài biết một cái vấn đề chuyên chú nữa, thì nó sanh ra sự an lạc. Nắm kỹ cái đó, thành ra nó lộn xộn cái là tại vì nó vẫn mượn cái vật thể này nè để nó có cái tâm đó, thành ra mình cứ đọc á, mình cứ lộn xộn nó vật thể này là nó, vật thể này để mình gom tâm, thành ra mình cứ nặng trong vật thể để mình gom tâm. Nhưng mà kẹt có cái vật thể này á, nếu mình gom tâm trong cái vật thể nó nguy hiểm lắm, mà tại vì những vật thể nó đơn giản thì dễ gom lắm, bởi vì bên nam tâm nó lấy vật thể rất là đơn giản, chỉ có một màu thôi, không có phân biệt nhiều, mình dễ gom. Nhưng bây giờ bên đại thừa nó lấy nguyên một cái tượng Phật, nguyên một cái tướng Phật ra để mình coi là mình định vô trong cái tướng Phật, nó nhiều lắm, mình vô mình gom nổi. Chỉ có cái tâm chuyên chú biết là nhìn Phật, tôi nhìn chú nhìn Phật thôi, muốn nhìn đâu tôi nhìn nè, nhưng mà tôi biết tôi chuyên chú nhìn tướng Phật, hay tôi không có nhìn tướng Phật mà nhìn chỗ khác là tôi tập thôi à. Nghe tướng Phật tôi muốn nhìn chỗ nào tôi nhìn, nhưng mà tôi còn tập trung trong cái tướng Phật đó là tôi trúng. Cái tôi nhìn tập trung vào đầu cũng được, tôi tập trung vào tay gì, miễn là tôi tập trung là tôi trúng. Của nhà nguyên một kinh Pháp Hoa, còn tập trung trong chữ kinh Pháp Hoa là tôi trúng. Hay mà tôi không tập trung kinh Pháp Hoa nữa mà tập trung qua cái khác là tôi tập vậy đó, đại khái gì đó. Còn khi mình còn như chẳng hạn như mình tập trung rồi mình hiểu cái đó là cái gì ha, mà tự ghi từ chữ là cái đó là cái thằng quan sát phân biệt. Thằng này không có phân biệt, nó chỉ có cái là nhớ đang tập trung chỉ có gì thôi, gì tập qua định là gì đó. Thành cái định nó cần cái niệm dễ sợ lắm, cái niệm để nhớ rằng tôi đang làm cái đó, niệm tức là nhớ lại tôi đang làm cái đó. Giờ tôi không đang không giờ tôi thành ra phải tập cái thói quen, hay mình nhớ làm cái gì thì mình nhớ bám vào phải nhớ này nè, tôi đang cái tâm trong này nói là văn huệ văn tư thì nó sanh ra cái huệ nó phát sanh đó là do cái tình trạng là mình suy ngẫm. Thì thực sự tập trung là tập trung trong tâm suy ngẫm, tức là mình tập trung vô cái tâm đang nghĩ về nó gì thôi. Khi mà tôi không nghĩ về nó nữa, lấy cái tâm tôi lạc, như tôi nghĩ về điều khác, tâm tôi lạc rồi tôi kéo về tôi nghĩ về nó, kéo về tôi nghĩ về đó. Thành ra cái tư duy đi nữa, nó vẫn là một cái tâm tập trung. Tôi không tư duy về nó mà tư duy về cái khác là tôi tật. Nó là khá vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nếu dùng tư duy đó thì nó để lộn qua cái nghĩa của bên thì Vipassana lắm. Chỉ mình nói là cái tâm chuyên chú đi thôi. Chuyên chú liên tục vào một cái gì đó, liên tục kia đó. Nó là cái tâm của chỉ. Nhưng mà lấy cái tâm làm cảnh, chứ không phải lấy cái thành ra cái tâm mà làm cảnh á thì nó gọi là cái tâm năng duyên. cái tâm mình năng với một cái pháp, nó lấy cái tâm năng duyên đó làm cảnh sở quán của chị, tức là mình trụ, là mình trụ trong cái tâm năng duyên đó. Thì cái tâm năng duyên đó thì nó có một cái, nó có cái cảnh sở duyên là cái đối tượng này nè. Cái cảnh sở duyên này nó gọi là tướng phần, cái tâm năng duyên này nó gọi là kiến phần. Thường lấy cái, nó lấy cái, nó không phải kiến phần, cũng nó gần như đúng là kiến phần vậy đó, lấy cái kiến phần làm cái cảnh sở duyên của nó. Còn cái này nó gọi là tướng phần, thì lấy cái tướng phần tức là đối tượng của một cái vật ở ngoài, hay là đối tượng của cái vật ở ngoài đó, là nó là tướng phần. Thì cái tướng đó, thì trong kinh điển nó nói rằng tướng phần của anh chỉ là đối tượng của thằng quán. Trong kinh này nói là, bởi vì đọc kỹ nó nói là tướng phần của anh chỉ, cái gọi là, cái nói là cảnh sở duyên của, cái là ảnh tượng phân biệt sở hành của thằng tam ma địa đó là đối tượng của thằng quán. Đó là cảnh sở duyên của tam ma địa là cơ quan. Thằng này nó cũng có cái tâm, nó cũng có cái này, nó cũng có cái này, nhưng mà nó không nặng như cái này, nó không lấy cái này, mà nó lấy cái này để nó làm nó trụ. Thành khi mà nó nói là hạn như bây giờ cái hạn như bây giờ mình có cái này rồi đó, thì cái tượng Phật này, ví dụ tượng Phật này đó, hay nó lấy tượng Phật này mà để mình đầu mình nhào vô mình phân tích, xả cái tâm chú ý đi, để ý từ góc, từ cạnh này kia đồ, màu này khác màu kia là sao, thì lúc đó thành quán. Thì quán thì nó thấy cái gì cũng rõ ràng minh bạch. Nói ông Phật A Di Đà thì biết ông Phật A Di Đà, sao vậy kêu đi Di Đà vậy, đầu như thế này, tóc ông thế này, ông mang phục này, thấy không? Nó mới là A Di Đà, không phải là ông Phật Trực Sư màu xanh màu gì khác. Là cái tâm này nó biết rõ ràng như vậy, nó biết tận cùng như thế nào, tánh ra làm sao, tại sao đó là nào quán. Thằng quán đó nó lấy đối tượng sở duyên của thằng tâm chuyên chú á, cái tâm chuyên chú là cái đó, thằng tâm chuyên chú phải có một đối tượng, thì lấy đối tượng sở duyên của cái tâm chuyên chú này đó, nó là tướng phần á, nó làm cái cảnh của thằng quán. Còn mà cái tâm mà chuyên chú này đó thì nó là cảnh, nó mượn này, nó mượn này để có tâm chuyên chú thôi, nhưng mà mượn tâm chuyên chú này nó là cảnh của thằng chỉ. Mà cái cảnh á, tức là cái tâm mình làm sao phải trành trong cảnh này, nó là nhất tâm. Thành nhất tâm á, nhất tâm bất loạn, trong kinh điển nó nhất tâm bất loạn á, nó không có nghĩa là cái tâm tập trung vào đây. Nhất tâm bất loạn là cái tâm mình nó tập trung vào một cái tâm nào đó thì gọi là nhất tâm bất loạn. Thành ra trong kinh nó nói là niệm Phật mấy tiếng nhất tâm bất loạn, thì nhất là nhất tâm bất loạn tức là cái tính tâm mình bất loạn, cái tính tâm nó là một tâm. Mình tập trung vào đó, mình không có tin vào những cái, không tin Đức Phật nữa, thì cái mình tin cái điều khác, mình nói là Đức Phật nói là được giảng sanh, mà giờ tôi người ta nói không có giảng sanh đâu, sao lúc đó mình có nhiều tâm mình không tin, thì không phải. Cái tính tâm tức là cái tin hoàn toàn Đức Phật khi chết rồi, cái tính tâm này nó càng ngày càng mạnh, mà nó không có một cái tâm nào khác ngoài tâm này không, thì cái tâm này nó gọi là an trú vào trong cái tính tâm này đó. Còn cái tâm chuyên chú này nó gọi là nhất tâm bất loạn của định. Định với tâm bất loạn là cảnh, đó là cảnh là tâm chứ không phải là cảnh là cảnh. Có gì hiểu gì thôi, tập định mới dễ. Hồi đó giờ bởi vì mà tập định không được á, là tại vì mấy kia cứ lộn xộn với cái đối tượng, phải thành gì mà tập á, muốn tập định là phải thấy cái tâm trước. Định là nhiếp vô cái tâm đó. Thấy không? Còn nếu mà mình hồi đó giờ mình làm cái gì mà không biết cái tâm mình ra làm sao thì thôi, không tập định được. Toàn thấy cảnh thôi, thì tiểu rồi mình tập thấu quán thôi. Là thấu quán thôi, sau này sinh trí tuệ, bắt cái cảnh nào mà sanh đủ loại trí tuệ về cái đó đó thôi. Nhưng mà không có an tâm được, không có tâm mình không có cái gì được. Thấy không? Đó. Thì giờ còn thắc mắc gì cái đó nữa không? Nắm vững cái đó, cái này đó, sau này bắt đầu tu là tu vậy đó. Có gì hiểu vậy rồi đó, thì bây giờ có gì muốn tu định đó, thì giờ bây giờ phải tìm cái tâm nào để mình trụ vô. Tìm cái tâm nào để mình trụ vô. Trong các tâm đó mình phải tìm cái tâm. Thấy không? Cái đương nhiên cái tâm đó nó phải có một đề mục nó mới sanh khởi cái tâm được. Còn bình thường nó không có đề mục cái tâm nó không có sanh. Cái tâm nó muốn có sinh hoạt, nó cũng có một cái tâm, thì đương nhiên nó phải có một cái đề mục để cho hiển cái tâm nó ra. Cái tâm này mượn cái tướng này một để hiển nó ra, để mình thấy nó, để mình trụ vô đó thôi. Tại vì cái tâm mình hồi đó giờ bản chất nó chạy tức là nó sẽ có nhiều tâm. Bây giờ tôi gom nó lại thành một tâm thì gọi là nhất tâm đó, thì gom thành một tâm vậy thôi. Thành ra lúc nào mình làm cái gì mình cũng phải để ý cái tâm của mình, để ăn cái tâm của mình. À, mình thấy là lúc cái tâm tôi đang làm cái này để ý, đầu tiên là để ý trước thôi, để mình thấy cái tâm mình nó bắt đầu nó có nhiều tâm cái hả, tức là biết rằng mặc dù cái tâm nó là vô phân biệt nhưng mà nó vì đối tượng cảnh khác nhau nên thành ra có nhiều tâm tướng khác nhau. Rồi bây giờ qua tới giai đoạn bây giờ nói mình hiểu rồi, tâm có nhiều cái tâm tướng khác nhau, bây giờ con cái tôi chọn cái tâm tướng, chọn cái tâm tướng đó. Thành ra trong kinh điển nó nói lấy văn tư huệ để sanh ra một cái tâm tướng, lấy văn tư để sanh ra một cái tâm tướng. Cái tâm tướng đó là tâm tướng là tư duy quán sát theo cái văn tư đó. rồi an trú vô, giữ cái tâm tư duy vô quán sát. An trú tức là sao? Lúc nào cái tâm mình cũng tư duy quán sát không cái đó mà không tư duy quán sát cái khác thì đó gọi là an trú. Thấy không? Khi mà cái tâm mình tư duy quán sát cái khác, lôi lại cái tư duy quán sát cái này, thì cái tư duy quán sát cũng là một cái tâm. Cũng như nãy tôi nói, tính tâm cũng là một cái tâm, hay là phát nguyện tâm đi có lạc cũng là một cái tâm. Khi nào mình giờ chết mà cái phát nguyện tâm có lạc, mình không có thối thất, không có lôi dục, thì cái tâm nó cũng dẫn cho mình đi giữa lạc. Thành ra cái tâm trong cái điển này nó dùng cái tư duy quán sát. Văn tư là phải tư duy quán sát rồi, nghèo không tư duy quán sát là sao gọi là văn tư. Thành ra văn tư khi mà nhị huệ đó, nó có cái tâm là cái tâm năng tư duy cái văn tư nhị huệ, có cái tâm là năng tư duy hai cái đó. Thì cái tâm năng tư duy này nó là đề mục không có hành chỉ ha. Còn văn tư nhị huệ là đề mục của thằng quán. Bây giờ mình ngồi mình suy ngẫm cái đó là sanh ra cái huệ này, rồi sanh cái huệ này, rồi bây giờ mình lấy cái huệ này mà thằng quán mình coi là cái huệ trúng hết tập. Còn cái tâm mà mình luôn luôn nghĩ tới thằng này liên tục không cho nó nghĩ có cái gì khác. Nếu tôi nghĩ cái khác tức là tôi bỏ cái tâm này, thấy không? Còn ngày bây giờ nó nghĩ cái này rồi nó đem data này nó của chỗ này nó gửi vô cái kia chỗ này, nó đem chân lý mình học trong kinh này gắn qua gắn lời để nó tìm là cái tâm của thằng quán. Thôi bây giờ mới tập chịu bán cái gì phải muốn vô là mới vô luyện bằng cái tâm đó trước á. Còn mình không thấy cái tâm mình á, mình không biết mình gom như đâu. Thành ra thằng bạn thằng kia nó thì nó là vô phân biệt nên nó nhìn vô nó không biết gì hết á. Bây giờ mới đọc kinh rồi muốn vô định á, mới đọc mà còn hiểu là không biết là thật rồi. Nó vô phân biệt rồi, giờ mới đọc cái chữ này chữ kia, chữ thì này là thời gian này nó khác. Thành ra bây giờ tập hoài mà không vô định được là tại vì mình đang tập theo quán. Thấy không? Còn phải đọc trong này nè mà mình thấy rõ hiểu nghĩa rõ này kia đó ha, mà tâm tập trung được thì nó là chịu không tu. Chỉ tức là chỉ về là chỉ là cái tâm duyên môn nằm trong này thôi, nó là nó chỉ trong này. Nhưng mà nó có cái nó quán là cái chữ nào tôi cũng hiểu hết, trong này mà chữ nào tôi cũng hiểu hết là chịu không tu. Còn chẳng hạn như bây giờ mình đọc cái này thôi mà đọc vô mà tôi không hiểu nghĩa luôn, nhưng mà cái tâm tôi lúc nào cũng chuyên như là tôi nhớ cái sự chuyên vô động thôi ha, là chỉ không. Đọc và còn nhớ nghĩa không, cái tâm lúc chạy tới chạy lui chạy lúc là đọc đây là nhớ rồi đoạn trước sao thì cái tâm đó là tâm quán. Chỉ quán song tu tức là lúc nào đọc chữ nào thì biết chữ đó, nhưng mà đồng thời biết được ý nghĩa thì đó là chỉ quán song tu.